Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Thu Hằng, Anh Vũ, Thùy Dương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm 15 tháng 5 2025. Nga và Ukraine đàm phán hòa bình tại Thổ Nhĩ Kỳ nhưng Tổng thống Putin vắng mặt. Các bộ trưởng APEC họp tại Hàn Quốc trong bối cảnh cuộc chiến thuế quan leo thang. Nhân chuyến công du Trung Đông của Tổng thống Hoa Kỳ, Qatar đặt mua 200 tỷ đô la máy bay Boeing. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, từ chối đối thoại trực tiếp với Zelensky, Putin muốn chứng tỏ thế dẫn dắt cuộc chơi. Kính thưa quý vị, hơn 3 năm chiến tranh Ukraine và Nga mới lại đối thoại trực tiếp. Cuộc họp mở ra vào ngày hôm nay 15 tháng 5 tại Istanbul ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Putin vắng mặt trong lúc Tổng thống Zelensky đã đến Ankara để hội đàm với đồng cấp Erdogan. Ông Zelensky cho biết tùy theo tiến triển đàm phán sẽ quyết định đến Istanbul hay không. Về phía Hoa Kỳ, Tổng thống Trump để ngỏ khả năng ghé lại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày mai, trong trường hợp mà đàm phán đạt tiến bộ từ trong nguyên văn. Theo Moscow, cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên từ năm 2022 trên nguyên tắc sẽ bắt đầu vào chiều ngày hôm nay. Cố vấn đối ngoại của Tổng thống Nga trông đợi đây là một cuộc họp đề cập đến những vấn đề chính trị và kỹ thuật. Còn trưởng đoàn đàm phán của Nga, ông Medinsky thì khẳng định mục đích cuộc đối thoại lần này là nhằm tái lập hòa bình bền vững tại Ukraine từ trong nguyên văn. Tuy nhiên, theo Tổng thống Zelensky, được hãng tin Pháp AFP trích dẫn, thì Nga chỉ cử phái đoàn giả không có nhiệm vụ rõ ràng, trong khi phía Ukraine cử phái đoàn cấp cao nhất do ông dẫn đầu để đưa ra mọi quyết định có thể dẫn đến hòa bình. Về đề nghị của Zelensky muốn Tổng thống Putin tham gia đàm phán thì Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã chế giễu là thảm hại. Theo thông tin viên RFI Anissa Enjabri từ Moscow, không có gì ngạc nhiên khi Putin không đến Istanbul.
Certains commentateurs russes ont déjà rebaptisé cette séquence opération spéciale.
Một số nhà bình luận người Nga đặt tên chuỗi ngày này là chiến dịch đàm phán đặc biệt. Không thể nào biết được liệu người ta có đề cập đến thời điểm vô cùng căng thẳng trong hội trường hay không, mỗi chi tiết được giải quyết một cách khó khăn, hay thực ra chính quyền cố ý giữ bí mật tuyệt đối trong một chuỗi sự kiện gần như đã được giải quyết hoàn toàn. Dù sao mọi tín hiệu đều rất được trau chuốt, đặc biệt là việc lựa chọn người đứng đầu phái đoàn. Ông Vladimir Medinsky có chắn cao, đeo cặp kính thép nhỏ, từng là bộ trưởng văn hóa và có chung các giá trị và thế giới quan với nguyên thủ quốc gia Nga. Vị cố vấn của Tổng thống này từng dẫn đầu phái đoàn Nga để thảo luận song phương với Ukraine vào tháng 2 năm 2022 tại Belarus và vào mùa xuân năm 2022 cũng tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Trong thành phần phái đoàn đi cùng ông lần này còn có nhiều cố vấn và chuyên gia và ba nhà đàm phán chính thức khác, trong đó có một thứ trưởng ngoại giao, một thứ trưởng quốc phòng. Hãng thông tấn nhà nước TASS nêu rõ tối thứ Tư rằng các cuộc đàm phán nhằm cho phép các bên tiếp tục đối thoại bắt đầu từ nơi họ đã dừng lại. Đây là cách nhấn mạnh một lần nữa lập luận chính thức của Điện Kremlin rằng Nga không từ bỏ bất kỳ mục tiêu nào kể từ đầu chiến tranh.
Anissa Jabri, Moscow, RFI.
Còn tại Ukraine thì người dân đã quá mệt mỏi với cuộc chiến kéo dài. Mọi người đang rất mong chờ vào hòa bình, nhưng thông tin về cuộc đối thoại trực tiếp giữa Nga và Ukraine không mang lại cho họ nhiều hy vọng. Thông tin viên của RFI Emmanuel Schaas từ Kiev ghi nhận.
La perspective de négociation directe entre l'Ukraine et la Russie fait plus parler.
Viễn ảnh của cuộc đàm phán trực tiếp giữa Ukraine và Nga được nói nhiều ở châu Âu hơn ở Ukraine. Quả thật, với những người liên quan trước tiên đến cuộc chiến tranh xâm lược của Nga, không mấy ai hy vọng vào kết quả của cuộc đối thoại trực tiếp. Bà Victoria, một người về hưu đến từ Kyiv, không hề ảo tưởng, bà nói. Tất nhiên, tôi thật sự mong muốn vấn đề được giải quyết, nhưng theo những gì tôi thấy và đọc được, theo những tin tức trên mạng xã hội, có khả năng lớn là cuộc đàm phán sẽ kết thúc, không có điều gì đặc biệt. Jeff Hahn, 36 tuổi, chỉ nhận thấy lối thoát duy nhất là các đồng minh của Ukraine tiếp tục hậu thuẫn cho Kiev. Anh cho biết, Nga sẽ không chấm dứt chiến tranh, điều duy nhất châu Âu và Mỹ có thể làm là cung cấp cho chúng tôi thêm vũ khí, đưa quân đội của họ tới đây, chia sẻ thông tin tình báo cho chúng tôi và chuyển cho chúng tôi các loại vũ khí hiện đại nhất. Tại Ukraine, người ta vẫn còn nhớ trong quá khứ, Nga đã vi phạm nhiều thỏa thuận và lệnh ngừng bắn, và các cuộc oanh kích vào thường dân diễn ra hàng ngày, không hé mở hy vọng rằng cuộc đối thoại sẽ dẫn đến hòa bình trong tương lai gần.
Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
Liên hiệp châu Âu cũng đã cử một phái đoàn đến Istanbul để theo dõi đối thoại đầu tiên giữa Nga với Ukraine. Bruxelles không loại trừ khả năng gia tăng các biện pháp trừng phạt Moscow nếu như Nga gây trở ngại cho tiến trình đàm phán và không đạt được một thỏa thuận ngừng bắn cho Ukraine. Bộ trưởng Thương mại các nước thành viên của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC ngày hôm nay bắt đầu họp 2 ngày tại Hàn Quốc trong bối cảnh cuộc chiến thuế quan do chính quyền Donald Trump phát động có nguy cơ gây rối loạn thương mại cho toàn cầu. Anh Vũ cho biết thêm.
Đây sẽ là dịp để các quan chức cao cấp của Trung Quốc và Hoa Kỳ gặp gỡ trao đổi. Các quan chức Hàn Quốc cho biết bên lề hội nghị được tổ chức trên đảo Jeju của Hàn Quốc, đại diện thương mại Hoa Kỳ Jamieson Gray đã gặp Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Lý Thành Cương hôm nay, nhưng họ không cung cấp thêm thông tin chi tiết về cuộc gặp này. Ông Jamieson Gray đã có mặt tại Geneva vào tuần trước cùng với Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent để tham gia đàm phán đạt được thỏa thuận là Bắc Kinh và Washington tạm ngừng áp thuế hải quan nặng nề trong 90 ngày. Các cuộc họp song phương khác dự kiến sẽ diễn ra. Được thành lập năm 1989, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC quy tụ 21 quốc gia trong khu vực Thái Bình Dương nhằm thúc đẩy hội nhập khu vực. Đây là khu vực chiếm khoảng 37% dân số thế giới, 60% GDP toàn cầu và một nửa lượng hàng hóa thương mại thế giới. Tuy nhiên, cuộc chiến thương mại do Washington khởi xướng đang ảnh hưởng nặng nề đến các nền kinh tế châu Á và làm nảy sinh nhiều vấn đề về vai trò của tổ chức này. Katrina N, kinh tế gia tại Moody's Analytics, nói với AFP rằng các nước châu Á ngày càng gắn bó với Trung Quốc, cả với tư cách là một thị trường và thông qua việc mở rộng chuỗi sản xuất. Nhưng bà nhấn mạnh Hoa Kỳ vẫn là điểm đến cuối cùng quan trọng đối với các hàng hóa do khu vực này sản xuất. Châu Á vẫn dễ bị tổn thương trước chính sách thương mại hỗn loạn của Mỹ. Theo dự báo của tổ chức này, xuất khẩu của các nước APEC năm 2025 dự kiến sẽ tăng rất chậm 0,4% so với mức tăng trưởng 5,7% của năm ngoái.
Như vừa nói, đại diện thương mại của Mỹ và Trung Quốc tiếp tục đối thoại về chính sách thuế quan bên lề hội nghị các bộ trưởng thương mại ở APEC, Jeju. Tuy nhiên, một quan chức của Hàn Quốc cũng lưu ý đây là lần thứ nhì đôi bên mở lại đối thoại sau cuộc họp tuần qua tại Geneva ở Thụy Sĩ. Washington và Bắc Kinh đã đồng ý hưu chiến trong 90 ngày để đàm phán.
Còn trong lĩnh vực quân sự, ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Teodoro và đồng nhiệm Đức Boris Pistorius đã ký thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng tại Berlin liên quan đến an ninh mạng, vũ trang, hậu cần quốc phòng cũng như chiến dịch duy trì hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Theo Bộ Quốc phòng Philippines ngày hôm nay, thỏa thuận được xây dựng dựa trên một thỏa thuận năm 1974 liên quan đến việc đào tạo nhân sự lực lượng vũ trang Philippines tại Đức. Đây là một trong những khuôn khổ hợp tác quốc phòng lâu nhất của Philippines với một quốc gia khác. Hợp tác với Đức bổ sung vào danh sách ngày càng dài các thỏa thuận quốc phòng ngoài đồng minh truyền thống là Hoa Kỳ trong bối cảnh Manila xây dựng các liên minh để củng cố lập trường về xung đột chủ quyền với Bắc Kinh ở Biển Đông.
Tổng thống Donald Trump công du Trung Đông, tập đoàn Mỹ Boeing bội thu với hợp đồng 200 tỷ đô la của Qatar. Trong khuôn khổ chuyến công du Trung Đông tại Qatar, vào ngày hôm qua, Tổng thống Donald Trump thông báo một đơn đặt hàng kỷ lục của hãng hàng không Qatar Airways mua tổng cộng là 210 máy bay của hãng Boeing với trị giá theo ông là lên đến 200 tỷ đô la. Donald Trump đã chứng kiến lễ ký kết hợp đồng này tại Doha. Thông tín viên của đài RFI Lubna Anaki từ New York cho biết thêm về những thành công của Tổng thống Trump về kinh tế trong chuyến xuất ngoại đầu tiên nhiệm kỳ thứ hai.
Depuis le début de sa tournée au Moyen-Orient, Donald Trump affiche un large sourire.
Từ đầu vòng công du Trung Đông, ông Donald Trump luôn có nụ cười rạng rỡ. Tổng thống Mỹ vốn tự nhận là một nhà đàm phán ngoại hạng, một deal maker, đương nhiên phải hài lòng với những thành tích ông đang gặt hái. Ông Donald Trump luôn hứa là chính sách của ông sẽ mang về hàng tỷ đô la cho Hoa Kỳ. Trong vỏn vẹn vài ngày, nguyên thủ Mỹ thông báo đã ký kết gần 600 tỷ đô la hợp đồng với Ả Rập Xê Út, hơn 243 tỷ đô la với Qatar. Đấy là chưa kể hai quốc gia này đã cam kết sẽ nhập khẩu thêm hàng tỷ đô la hàng hóa của Mỹ. Trong số những hợp đồng đó có một thương vụ mua bán vũ khí. Chính quyền Riyadh có kế hoạch mua chiến đấu cơ và thiết bị quân sự tối tân của Hoa Kỳ trị giá tổng cộng là 143 tỷ đô la. Lãnh đạo nhiều tập đoàn Mỹ đã thắp tùng Tổng thống Donald Trump trong vòng công du của ông lần này. Các công ty đó thu về nhiều hợp đồng. Chủ nhân Nhà Trắng không ngần ngại nói đùa rằng các tập đoàn Mỹ ra về nặng túi với đầy những đơn đặt hàng. Tổng thống Donald Trump cũng đã tận dụng chuyến đi này và những thành quả về kinh tế để tiếp tục chỉ trích người tiền nhiệm Biden, đồng thời khẳng định chính sách của ông hiệu quả hơn nhiều.
Lubnana, New York, RFI.
Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là chặng cuối cùng trong chuyến công du Trung Đông của Tổng thống Mỹ kết thúc vào ngày hôm nay. Nhưng trước khi rời khỏi Qatar để sang các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, ông Trump dự trù viếng thăm căn cứ quân sự Al Udeid. Căn cứ này từng là một mắt xích quan trọng của Mỹ trong chiến tranh Iraq và Afghanistan, hiện giờ đóng một vai trò thiết yếu trong chiến dịch Washington khởi động nhắm vào phe nổi dậy Houthi ở Yemen. Liên hoan Cannes 2025 vinh danh nữ phóng viên ảnh Palestine tại Gaza sau cơn sốt với bộ phim ăn khách Mission Impossible và ngôi sao điện ảnh Tom Cruise trên thảm đỏ. Hôm nay, tâm điểm của Liên hoan quốc tế Cannes là bộ phim tài liệu về chiến tranh Gaza Put Your Soul in Your Hand and Walk của đạo diễn người Iran, nói về hồi kết bi thảm của nữ phóng viên ảnh người Palestine tại giải đất liên tục bị quân đội Israel tấn công, nhân vật chính trong phim và gia đình đã thiệt mạng trong một trận oanh kích cách nay đúng một tháng. Phim được chiếu trong khuôn khổ chương trình ACID, một sinh hoạt song hành với các chương trình chính thức của Liên hoan Cannes.
Phim tài liệu mang tựa đề Put Your Soul on Your Hand and Work do nữ đạo diễn người Iran đang sống lưu vong tại Pháp, bà Sepideh Farsi thực hiện. Trong nhiều tháng, tác giả tới thu ảnh và ghi âm những trao đổi của cô với Fatima, trong đó nhiếp ảnh gia người Palestine này đã mô tả một dân tộc phải đối mặt với một cuộc diệt chủng mà quân đội Israel đang tiến hành. Giới phê bình đánh giá rất cao bộ phim tài liệu này và báo trước là khán giả Cannes sẽ rúng động với tác phẩm trên vì đạo diễn Farsi và nhân vật chính trong phim đã đưa người xem đến thật gần với một cuộc diệt chủng. Từ ngữ trong nguyên văn. Ngoài ra, trong ngày hôm nay, hai bộ phim tranh cành cọ vàng ra mắt bàn giám khảo. Phim thứ nhất là Dossier 137, tức Hồ sơ 137, của đạo diễn người Pháp Dominique Moll, kể về câu chuyện một người đàn ông bị thương trong phong trào biểu tình Gilets Jaunes tại Pháp hồi mùa thu 2018. Tác phẩm thứ nhì tranh tài là Sierra, tạm dịch là Phán quyết cuối cùng, của đạo diễn người Pháp gốc Tây Ban Nha Olivier Lax. Nhưng đương nhiên, tất cả ống kính thế giới đêm qua đều đã hướng về đoàn làm phim Mission Impossible khi Tom Cruise cùng các bạn diễn bước lên thảm đỏ. Đây là tập thứ 8 và tập cuối của một series đã mê hoặc hàng triệu lớp khán giả. Phim sẽ được công chiếu tại Pháp từ ngày 21 tháng 5 2025. Trong tác phẩm này, người hùng Ethan Hunt lao vào cuộc sinh tử với Entity, một trí tuệ nhân tạo được lập ra để hủy diệt nhân loại, làm chủ các kho vũ khí hạt nhân của thế giới.
Sau đây là các phần tin bổ sung.
Anh muốn tăng cường hợp tác chống nhập cư bất hợp pháp với Albany. Ông Keir Starmer là thủ tướng Anh đầu tiên đến thăm Albany. Chuyến công du ngày hôm nay nhằm mục đích tăng cường nỗ lực để phá các mạng lưới tội phạm về di dân bất hợp pháp xuyên suốt các nước Tây Ban Căng. Chính quyền Tirana và London đã ký một thỏa thuận hợp tác về vấn đề này vào năm 2022. Theo thỏa thuận, thì những người Albany đến Anh bằng tàu biển có thể bị trục xuất thẳng về nguyên quán.
Rượu cognac của Pháp vẫn trong tầm ngắm của Trung Quốc. Bộ trưởng Kinh tế Pháp Eric Lombard tiếp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại Paris hôm nay. Sau cuộc họp, ông Lombard thông báo trước mắt đàm phán chưa mang lại kết quả, giải tỏa những bất đồng về chính sách thuế quan là trọng tâm của cuộc họp. Pháp và châu Âu đòi đánh thuế ô tô điện của Trung Quốc để cứu nền công nghiệp xe hơi tại lục địa già. Bắc Kinh trả đũa bằng cách trừng phạt hàng của châu Âu bán sang Hoa Lục. Rượu cognac của Pháp là một trong những mục tiêu bị nhắm tới.
Du lịch, du thuyền thu hút hơn 34,6 triệu du khách trong năm ngoái. Dù bị chỉ trích gây ô nhiễm môi trường, kết quả tăng thêm 9% cho thấy hoạt động du lịch này vẫn tiếp tục thu hút khách nhờ những chương trình nghỉ dưỡng mới phù hợp với từng đối tượng khách hàng. Trong thông cáo ngày hôm nay, Hội Du thuyền Quốc tế cho biết là 31% khách hàng lần đầu tiên sử dụng dịch vụ. Khách hàng cũng ngày càng trẻ hơn, từ độ tuổi trung bình là 49 tuổi năm 2019 xuống còn hơn 46 tuổi vào năm ngoái.
Liên Hiệp Quốc cho mở điều tra về những cáo buộc Ấn Độ đã vất thuyền nhân người Rohingya Miến Điện ra biển. Ông Tom Andrews, báo cáo viên của Liên Hiệp Quốc về tình trạng nhân quyền tại Miến Điện, trong thông cáo ngày hôm nay cho biết như trên, sau những cáo buộc có khoảng 40 thuyền nhân Rohingya đã bị bịt mắt, bị đưa ra các đảo Andaman và Nicobar, đưa xuống một chiếc thuyền của Hải quân Ấn Độ, mỗi người được cấp cho một chiếc áo phao và bị đẩy xuống biển Amandan để tự bơi vào một hòn đảo thuộc chủ quyền của Miến Điện.
Tại Gaza, hơn 100 người thiệt mạng trong loạt anh kích mới của Israel. Theo lực lượng phòng vệ Gaza ngày hôm nay, thì không quân Israel, chủ yếu nhắm vào miền Bắc và miền Nam của dải Gaza, đã bị phá tan hoang từ 19 tháng qua. Phía Israel khẳng định sử dụng mọi phương tiện để tìm ra những thủ phạm đã bắn trong đêm hôm qua gần khu định cư Do Thái Putin ở Cisjordani, khiến một phụ nữ Israel đang mang thai bị thiệt mạng.
Pháp và Đức sẵn sàng nâng ngân sách quốc phòng huy động đến 5% GDP cho các chi phí quân sự. Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot cho biết như trên trong khuôn khổ cuộc họp với các đồng cấp của khối NATO. Cuộc họp được tổ chức vào ngày hôm nay tại Antalya ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, lãnh đạo ngoại giao của Pháp cũng nhấn mạnh trong khoản tiền 5% GDP đó bao gồm các chi phí quân sự, ngân sách tăng cường khả năng về phòng vệ, về an ninh mạng và những phí tổn liên quan đến việc triển khai quân đến những điểm nóng. Trước đó thì Ngoại trưởng của Đức cũng đã cho biết là Berlin sẵn sàng hưởng ứng kêu gọi của Mỹ đòi các thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương dành 5% GDP cho ngân sách phòng thủ.
Estonia tố cáo mối đe dọa nghiêm trọng sau khi không phận bị tiêm kích Nga xâm nhập. Ngoại trưởng Estonia viết trên mạng X ngày 15 tháng 5, một chiến đấu cơ Nga đã vi phạm không phận của NATO để bảo vệ một tàu dầu thuộc hạm đội ma của Nga. Theo giới chuyên gia, thì hạm đội ma của Nga có hàng trăm tàu chở dầu để lách các lệnh trừng phạt của phương Tây.
6 năm liên tiếp, Pháp là quốc gia thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài cao nhất tại châu Âu. Theo như báo cáo của cơ quan tư vấn Ernst & Young, Pháp thu về được hơn 1.000 dự án đầu tư của các tập đoàn nước ngoài, hơn hẳn so với Anh Quốc hay Đức. Dự phóng cho năm nay tuy nhiên có phần mờ nhạt hơn do những bất ổn về kinh tế toàn cầu.